Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn.
A Di Đà Phật, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái bài tư của Phật học phổ thông, thì nói đến vấn đề quy y Tam Bảo. Vấn đề quy y Tam Bảo thì phần trước chúng ta đã học phần đầu, phần còn lại thì hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp. Thì đây là một cái vấn đề rất quan trọng, vì quy y Tam Bảo nó là cái nền tảng bước đầu của người học Phật. Cũng giống như chúng ta muốn xây dựng một ngôi nhà, thì trước tiên hết chúng ta phải làm cái nền. Cái nền móng vững chắc á, thì chúng ta xây lên 5-10 tầng gì cũng được. Mà cái nền móng mà chúng ta không có vững chắc á, thì chúng ta xây lên trên cao, dù có nguy nga tráng lệ kiểu nào đi nữa, thì nó sẽ sụp đổ trong cái thời gian ngắn. Nếu cái nền tảng nó không có vững chắc, thì đó là một cái ý mà quý Phật tử lưu ý để mình thấy biết cho rõ. Vì cái quy y Tam Bảo nó là một vấn đề rất quan trọng, vì nó là cái nền tảng của sự tu hành của chúng ta, cũng giống như cái nền tảng của sự xây dựng, là cái nền móng rất quan trọng cho những cái lâu đài nguy nga tráng lệ. Mà cái nguy nga tráng lệ phần trên mà phần dưới nó không vững chắc thì nó sẽ sụp đổ. Thì chúng ta quy y, chúng ta tu tập thì cũng đi từ chỗ căn bản, là từ cái chỗ quy y mà chúng ta đi lên. Bởi có nhiều người tu nhưng mà không có quy y. Nên chính vì cái điều đó là cái điều mà Phật đã thấy biết để chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành đạo, Đức Phật thiết lập ngôi Tam Bảo. Vì Đức Phật khi thành đạo rồi đó, Đức Phật là Phật Bảo. Giáo Pháp của Đức Phật là Pháp Bảo. Hàng đệ tử của Đức Phật là Tăng Bảo. Cho nên từ chỗ đó, khi Đức Phật thành đạo rồi đó, hai người đệ tử quy y đầu tiên của Đức Phật là Ngài Ma-si-la và Ngài A-ri-ca, tức là hai người lái buôn. Sau khi Đức Phật thành đạo thì hai người lái buôn đó đi gặp Đức Phật. Thì khi gặp Đức Phật rồi đó thì hai người sanh tâm tôn kính. Thì khi sanh lòng tôn kính, xin quy y Phật, thì Đức Phật cho quy y Phật. Lời nói của Đức Phật là Pháp quy y pháp, thì lúc đó chưa có tăng đoàn, thì Đức Phật dạy là quy y vị lai tăng, tức là quy y chư tăng ở vị lai. Sau khi thời thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật ở vườn Lộc Uyển độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, thì lúc đó mới có ngôi Tam Bảo đủ: Phật là Đức Phật, pháp là Tam Quy Ngũ Giới, tăng là những người đệ tử của Đức Phật là tăng đoàn. Khi mà chưa độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, chưa có tăng đoàn đó, thì Đức Phật dạy cho hai vị lái buôn đó quy y Phật, quy y pháp và quy y vị lai tăng. Rồi có những vị hỏi Đức Phật: bây giờ quy y Phật, quy y pháp không quy y tăng được không? Thì Đức Phật nói: Đức Phật thì thời gian nào đó Đức Phật sẽ vào niết bàn, còn chư tăng là người kế thừa, tục diệm truyền đăng, hết thời này qua thời khác đều có chư tăng, còn chư Phật chỉ hiện ra đời có một lần mà thôi. Cho nên quy y Phật, quy y pháp mà không quy y tăng thì đời sau này không có người hướng dẫn để tu hành. Rồi có người vậy mới hỏi: vậy thì bây giờ quy y tăng, quy y pháp khỏi quy y Phật được không? Thì Đức Phật mới nói đó, vì Phật là người khai sáng, khai nguồn cho Phật giáo, khai tâm Phật cho chúng sanh, để chúng sanh thấy được tâm Phật của chính mình, mà không có quy y Phật thì coi như là những người này không có cội nguồn. Cho nên do nơi đó Phật là cội nguồn của sự giác ngộ, mà không quy Phật thì không lấy đâu mà giác ngộ được. Rồi quý vị mới hỏi rằng: bây giờ vậy thì chúng con quy Phật, quy tăng khỏi quy pháp. Thì Đức Phật nói á, chư Phật là cội nguồn của sự giác ngộ, tăng là người hướng dẫn cho mọi người đi đến con đường giác ngộ. Pháp, giáo pháp của Đức Phật là để cho người học tập theo. Vì Đức Phật Ngài niết bàn rồi, nhưng giáo pháp Ngài để lại để làm cái bức cẩm nang, làm chiếc quả đồ để hướng dẫn cho người tu. Cho nên ba cái điều này thiếu một cũng được, giống như cái đảnh ba chân, thiếu một chân thì nó sẽ nghiêng ngửa, nó sẽ ngã đi, cho nên không thể thiếu được. Nên quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, những cái đó là những cái căn bản không thể thiếu được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy rõ, thấy được cái tầm vóc quan trọng của cái người Phật tử quy y Tam Bảo, để chúng ta thấy được cái giá trị cao quý đó để chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta học đến cái phần thứ ba, tức là nói đến cái sự quy y Tam Bảo. Tại vì mình nói những cái giáo lý, những cái lý thâm sâu, những cái kỳ rồi đó thì mình đã học qua, thì bây giờ đến cái phần thứ nhất, thứ hai rồi, bây giờ đến cái phần thứ ba là nói đến sự quy y Tam Bảo. Thì sau khi đã hiểu rõ thế nào là quy y Tam Bảo, tất nhiên phải thực hành sự hiểu biết ấy, thực hành bằng sự tướng cung kính dâng theo Tam Bảo. Như thế nào gọi là sự quy y Tam Bảo? Bởi vì chúng ta quy Tam Bảo nó có sự, có lý. Lý tức là trở về bên trong, lý tánh của mỗi con người, Phật tánh của mỗi con người đều có, nhưng mình chưa từng tỏ ngộ. Pháp tánh của mình có, nhưng mà chưa một lần chứng đắc. Tánh của mình có, nhưng chưa một lần sống với tăng tánh đó. Thì nhờ Tam Bảo ở bên ngoài, tức là sự đó, nhờ Tam Bảo ở bên ngoài để mình trở về với cái Tam Bảo ở bên trong, cho nên đó gọi là sự quy y, tức là nhờ cái sự đó mà mình hiểu được lý, cái lý tánh sâu màu ở bên trong, không có sự bên ngoài thì không thể hiểu được. Nói Phật thì mình đâu có biết Phật tánh như thế nào, nói pháp đâu biết pháp tánh như thế nào, nói tăng đâu biết tăng tánh như thế nào đâu. Nó nên mượn cái hình tướng Phật pháp tăng ở bên ngoài để mình trở về pháp tăng ở bên trong của chính mình. Cho nên do nơi đó mượn Tam Bảo ở bên ngoài, mượn Phật tướng để trở về với Phật tánh, nguyện pháp tướng để trở về với pháp tánh, nương với tăng tướng ở bên ngoài trở về với tăng tánh hòa hợp
mà của mỗi con người tự có ở bên trong. Cho nên điều đó là những cái điều gọi là sự. Cho nên mình phải hiểu rõ thế nào là sự, thiếu nào là lý. Nhưng trước tiên hơn hết là phải có sự. Đó cũng giống như những người bây giờ mà muốn tập cho họ biết lội, thì bây giờ biểu họ nhảy xuống dưới sông mà lội đại một chút biết lội, thì thật sự rồi họ không dám đâu. Nhưng mà phải cho họ cái bách si, cho họ cái phao, rồi xuống họ ôm cái bách si đó, ôm cái phao đó, họ chập chững họ lội, nó không có chìm. Còn cái người chưa biết lội mà kêu họ xuống sông đó mà lội, thì thật sự ra không dám xuống, mà họ xuống là chết chìm. Cho nên sự là mượn cái phao, mượn cái bè đó để cho nó đỡ cái thân họ khỏi có chìm dưới. Khi họ tập quen rồi đó thì buông cái phao đó ra, họ vẫn lội được. Thì cái điều đó là cái điều mà sự. Thì từ cái sự nương với cái bách si, nương với cái phao đó, mà dần dần khi mà buông phao, buông cái bách si ra mà họ lội được, đó là từ mượn nơi cái sự đó mà mình tập rồi nó sẽ hiển bày được lý. Tương tự chỗ đó là cái chỗ mình nói như vậy, mượn hình ảnh ví dụ đó để chúng ta dễ hiểu. Chứ chúng ta nói tu nhưng mà chúng ta không hiểu được, thì cái vấn đề tu tập của chúng ta có khi nó sai lệch và không thấy được cái giá trị tối cao của cái vấn đề quy y Tam Bảo. Thì cái vấn đề sự quy y thì chúng ta phải hiểu rõ sự quy y đó. Bây giờ cái thứ một là sự quy y Phật. Hàng ngày chúng ta phải nhớ tưởng luôn Đức Phật, niệm danh hiệu của Phật, chiêm ngưỡng hình tượng của Phật, và nguyện suốt đời theo bước chân của Phật. Ấy là sự quy y Phật. Bởi mình quy là quay về, y là nương tựa. Bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta quay về nương tựa với Phật. Mà Phật bây giờ Phật ở đâu? Phật là ở chỗ chúng ta tôn thờ, ở chùa thì ở chánh điện. Ở nhà của chúng ta là nơi có bàn thờ, chúng ta làm chỗ tôn kính. Hàng ngày chúng ta đến trước Phật, chúng ta thắp hương, chúng ta đem hương qua trà quả để chúng ta dâng lên cúng. Sau khi dâng lên cúng rồi, chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối trước Đức Phật đó, để làm cho nghiệp chướng được tiêu trừ, tâm hồn chúng ta được tĩnh lặng, nghiệp chướng của chúng ta được hóa giải, làm cho đời sống của một người Phật tử luôn luôn lúc nào thân tâm thường an lạc. Cho nên đó là chúng ta hướng đến Đức Phật, đến cái sự quy y Đức Phật phải có cái hình tướng đó. Chứ bây giờ chúng ta mới tu mà suốt tháng quanh năm không gặp ông Phật, không đến trước Phật để lễ Phật, để sám hối, để tụng kinh, bái sám, thì chúng ta lấy chỗ đâu mà chúng ta nương tựa? Cho nên buổi đầu chúng ta phải cần có đạo tràng đối trước Phật tượng để chúng ta tinh tấn tu tập. Có những điều gì khó khăn nan giải, chúng ta đến trước ông Phật, chúng ta tâm sự trước ông Phật. Có điều khó khăn gì trong cuộc sống của mình thì mình đến trước ông Phật, thắp hương cũng được, không thắp hương cũng được. Thì mình đến trước ông Phật mình than thỉ, mình đến trước ông Phật mình tâm sự. Nếu mình có những cái gì đó mình thấy nó ngoài khả năng của mình. Có đôi khi có những cái gia đình mà tôi thấy có nhiều gia đình Phật tử đó, có gia đình của Phật tử của cô Diệu Hoa đó, cổ thì cổ tu mà cha mẹ tối ngày đi chữ lộn người ta không à, không có tu hành vậy đó. Thì cổ mới nguyện, thì nhà ở giữa thì thờ Phật, ở bên có cái bộ ly quan, ông với bà thì ngồi ở đó, bà thì ăn trầu, ông thì uống trà, còn cô thì trước bàn Phật. Nhà cô mới nguyện, con tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mấy, cha mẹ con chưa biết đạo mà cứ đi gây chuyện với chòm sớm hoài, con muốn cho cha mẹ con biết Phật pháp tu hành, mà con là bổn phận là con không dám khuyên mẹ không được, thì xin Đức Phật gia hộ cho cha mẹ con hồi tâm hướng thiện, đừng có tự cãi gây lộn với chòm sớm, mà phát tâm tu hành. Dù cho con có giảm bao nhiêu tuổi thọ đi nữa thì con cũng bằng lòng, miễn sao Phật gia hộ xây chuyển cái tâm của cha mẹ con được hướng thiện, được niệm Phật tu hành, được quy y Tam Bảo. Thì lúc mà cổ nguyện như vậy, ông với bà ngồi nghe, nghe cô nói như vậy, Tới chừng cô tụng niệm xong rồi, ổng với bà kêu lại: mày lại đây tao nói mày nghe, mày nãy giờ mày mét ông Phật tao phải không? Ừ. Nãy giờ tao với mẹ mày nghe mày mét ông Phật, nói tao là hung hăng cự lộn, sớm là hàng đi kiếm chuyện. Thôi tao nghe mày nói vậy cũng được, mày quy y ở đâu bữa nào mày dẫn tao với mẹ mày đi quy y. Nó từ từ chỗ đó cái tâm thành đó nó cảm ứng, cho nên rồi dẫn cha đến chùa quy y. Từ chỗ đó rồi sao cha mẹ biết được Phật pháp, tinh tấn tu hành. Nó cho nên từ chỗ đó cái tâm thành tác ứng, cái tâm thành kính của người con, lòng hiếu kính đó do cái sự quy y Tam Bảo bằng sự thôi, tức là hình tướng đến trước Phật với cái tâm thành đó nguyện cầu cảm ứng đến mười phương chư Phật, vừa nguyện như vậy đó là nó có cảm ứng xoay chuyển cái tâm mà mê muội của cha mẹ. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết cái hình tượng Phật ở bên ngoài tuy là hình tượng, nhưng mà hình tượng Phật giả, nhưng mà hình tượng Phật giả đó độ được người thật. Nó cho nên từ chỗ đó cái tâm thành của chúng ta thì nó có sự cảm ứng đến mười phương chư Phật. Cho nên vấn đề quy Tam Bảo là một cái vấn đề tối quan trọng. Bởi khi xưa ngài Trương Quân Lệ là thừa tướng, là một nhân vật coi như là ngài dưới nhà vua thôi, nhưng mà sau khi ngài quy Tam Bảo rồi, ngài nói việc quy Tam Bảo là việc làm của bậc thượng lưu trí thức, chứ không phải kẻ thường tình mà làm được điều đó. Cho nên cái điều đó ngài sau khi quy rồi ngài thấy được cái giá trị cao quý đó. Cho nên từ chỗ đó hàng ngày mà mình được nương tựa Phật, mình gặp Phật mỗi ngày thì cái tâm mình nó an. Muốn làm việc bất thiện, mình nhớ là mình đệ tử Phật, quy Phật mỗi ngày mình lễ Phật, mình đối trước Phật. Thì bây giờ mình mỗi ngày đối trước Phật, lễ Phật, niệm Phật mà đi chữ lộn nó kỳ quá. Hoặc là có những cái chuyện mà mình làm cái chuyện mà gian tham trộm cắp, mới hồi nãy mình thắp hương, mình cắm hương lên, mình lễ Phật, mình chắp tay, mình niệm Phật. Mà bây giờ lấy cái bàn tay chắp hương, chắp tay trước ông Phật, lấy cái bàn tay lần sau chuỗi niệm Phật đó mà bây giờ đi ăn cắp kỳ quá. Đó, cho nên từ chỗ đó cái hình tướng bên ngoài đó nó nhắc nhở việc bên trong của mình suy nghĩ những cái điều sai quấy. Đó, nên từ chỗ đó Phật giả mà độ được người thật. Đó, cho nên từ chỗ đó cái sự quy y rất là quan trọng. Cho nên cái sự quy y Phật là chúng ta phải có những cái trường hợp mà chúng ta thấy biết như vậy để chúng ta tu tập. Cái thứ hai là sự quy y Pháp. Hằng ngày chúng ta tụng kinh lực lượng, sớm hôm hai thời công phu tìm hiểu nghĩa lý thâm quyền của Pháp Bảo. Khi đọc tụng kinh điển, tâm trí ta không nghĩ những điều sằng bậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không làm, không bàn mưu tính kế để lợi kỷ tổn nhân. Chúng ta từ bỏ được những dục vọng, tâm trí của chúng ta được sáng suốt, được an lành, thanh tịnh. Tại vì mình quy y Pháp á, là nhận lấy giáo Pháp của Đức Phật làm thầy. Vì Đức Phật ngài không còn ở đời nữa, nhưng lời dạy của ngài còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử. Thì chúng ta hướng đến Đức Phật và lời Phật dạy trong kinh điển còn. Cái nào chúng ta không biết thì chúng ta gặp quý thầy, chúng ta thưa hỏi: con đọc cái bộ kinh đó, có những cái câu mà con không hiểu được, xin quý thầy giải thích cho con. Thì hàng ngày mình đọc tụng những cái kinh điển đó để làm gì? Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Nghĩa là một hành giả tụng kinh là cốt yếu để tìm hiểu lý kinh Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu. Chứ đọc kinh không có nghĩa là để trả bài cho ông Phật. Mình nghĩ rằng tụng kinh để trả bài cho ông Phật. Phật dạy kinh để mình học, mình hiểu, mình ứng dụng thực hành, chứ không phải học là để trả bài cho ông Phật. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu rõ được như vậy đó, thì cái chuyện tu tập của mình, mỗi một thời tụng niệm mình hiểu ra một điều, mỗi một ngày mình tụng niệm mình hiểu được một câu. Thì những cái đó là những cái mà người Phật tử biết quy y Pháp. Nhờ giáo Pháp của Đức Phật mình đọc tụng như vậy mà tâm mình được an, mình được tỏ ngộ, tâm mình được sáng. Thì cái điều đó là cái điều mà rất quan trọng. Cho nên người Phật tử tu tập chúng ta biết rõ được như vậy, nên việc tu của chúng ta nó mỗi ngày mỗi tiến bộ, Cái tu của chúng ta trong lúc chúng ta ngồi đọc tụng đó, thân chúng ta thanh tịnh. Bởi vì thân chúng ta ngồi im ru ở trước bàn Phật, nó đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp, đâu có tà hạnh, thì lúc đó thân nghiệp chúng ta thanh tịnh. Rồi ý của chúng ta luôn luôn lúc nào ý của chúng ta theo dõi từng câu từng chữ ở trong cái bài kinh mà chúng ta đọc tụng, ý chúng ta lúc đó nó không có khởi tham sân si, tức là ý nghiệp thanh tịnh. Rồi khẩu nghiệp tức là cái miệng chúng ta đọc như vậy, đâu có ác khẩu, nó đâu có giọng ngữ, nó đâu có lưỡng thiệt, đâu có giọng ngôn, nên khẩu nghiệp thanh tịnh. Một cái thời chúng ta tụng kinh như vậy mà thân chúng ta thanh tịnh, rồi khẩu chúng ta thanh tịnh, ý chúng ta thanh tịnh. Phật nói rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Người giữ ba nghiệp hằng thanh tịnh thì cùng Phật thì cõi Phật. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khi chúng ta quy y Pháp, tức là lấy giáo Pháp đó làm thầy, để chúng ta nương theo cái Pháp đó mà chúng ta tu, nương theo Pháp đó mà chúng ta học, nương theo Pháp đó mà chúng ta gạn lọc thân tâm. Những điều tốt đẹp chúng ta cho nó phát triển, những cái điều tốt đẹp chúng ta cố gắng dứt trừ, để cho cái thiện Pháp nó tăng trưởng, mà cái bất thiện Pháp nó không còn tồn động ở trong tâm tưởng của người tu. Thì đó là người biết quy y Pháp. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó, thì cái vấn đề tu tập của chúng ta mỗi ngày nó có tiến bộ. Vì giáo pháp của Đức Phật là làm cho mọi người an lạc, nên nương theo giáo pháp đó mà chúng ta có an lạc trong đời sống hiện tại. Cái thứ ba là sự quy y Tăng. Thế gian thường nói trọng Phật thì kính Tăng. Cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì chúng ta phải thật dạ kính trọng chư Tăng bấy nhiêu. Người thực hành sự quy y Tăng, hễ thấy người đầu tròn áo vuông tu hành chân chánh, cái người tu hành giữ gìn giới lực, thì chúng ta phải kính nể quý trọng, xem như là Phật là người đại diện, Tăng là người đại diện cho Đức Phật làm như thế, đó là sự quy y Tăng. Nhưng cái chỗ này đó, cái chỗ Phật tử nên lưu ý đó, bởi vì trọng Phật kính Tăng, thì cái điều này là cái điều mà Phật tử chúng ta phải có. Nhưng mà Tăng ở nơi đây đó có hai bậc. Một là Thánh Tăng, tức là những bậc tu hành đắc đạo, đó là những vị Thánh Tăng. Hai là những vị Chơn Tăng, là những vị tu hành chưa đắc đạo, nhưng mà đó là những vị chân chính tu hành, có giới luật trang nghiêm, có trí tuệ, có chánh pháp, có hiểu biết và có khả năng dìu dắt chúng ta tu hành trên con đường chánh và đến chỗ an lạc trong cuộc đời hiện tại và thành tựu được đạo quả ở tương lai. Chứ không phải thấy ông nào cạo đầu mặc áo ca sa nói làm sao mình cũng nghe, nói làm sao mình cũng nói làm sao mình cũng gật, không phải vậy. Cho nên ngạn ngữ Tây Phương nó có một câu rất là hay, nghĩa là chiếc áo không làm nên thầy tu. Ông thầy tu không phải ngoài sắc áo màu cờ. Bởi có nhiều ông mình thấy cũng đi ngoài đường, cũng mang cái hình thức của chư Tăng. Nhưng mà rồi sáng ra ngoài quán cà phê, nghe nhạc rung đùi nhịp dế, rồi chút cái chở bà vợ đi tụng kinh đám, nghe đám nào cũng đi, không ai mời thỉnh. Không phải Tăng, không phải Chân Tăng. Cho nên mình phải phân, mình mua vàng vô trong tiệm, vàng 10 tuổi 24 carat bỏ vô 35-37 triệu gì đó lấy một cây vàng ở trong tiệm. Còn bây giờ mình cũng bỏ 30-40 triệu mà ra mua vàng, nó bán xề xề ngoài cặp mấy đường á, cũng vàng vậy, nhưng mà vàng ngoài xề đó, tới chừng quý vị cần xài lấy cái vàng đó đem bán được không? Cái vàng ngoài xề đó không có giá trị đâu. Nó cũng hình tướng vàng vậy, nhưng mà nó là vàng xề. Cái vàng xề đó không xài được. Cho nên rõ, để mình không có nhầm lẫn. Bởi có nhiều người nhầm lẫn cái chỗ này đó là thần tượng sụp đổ. Coi mấy ông thầy như là Phật, điều đó tâm đó tốt. Nhưng mà ông nào là những bậc chân chánh tu hành, Chân Tăng, mình coi như vậy, mình kính như vậy, mình có phước. Còn Còn những cái gì mà không tu hành chân chánh, chỉ có cái đầu thôi, cái chiếc áo thôi, mà mình cũng coi như là ông Phật, đó là người không trí huệ. Như sách 30-40 triệu mà mua cây vàng về, thì cái điều đó không phải. Cho nên mình phải biết rõ, mình thấy rõ, để rồi cái chuyện tu hành của mình sau này, trời ơi tôi không về, tôi không ngờ, tôi ngờ vậy tôi không có tu, tôi về chứ tôi không có quy y. Nên không đặt mình trên chuyện đã rồi. Nhưng cái tập của người Phật tử, chúng ta phải dùng cái sàng lý trí mà gạn lọc. Trước khi vào đạo thì chúng ta phải tìm đến những bậc minh sư mà chúng ta quy y, chứ không phải là manh sư. Kiểu mà nhất manh dẫn quần manh đó, một cái người mù dẫn lũ đuôi thì đi xuống hầm hết trơn à. Cho nên từ cái chỗ đó đó, nên Đức Phật dạy đó, thiên lý tầm minh sư, giảng lý cầu khẩu khuyết. Dù đường xa vạn dặm mà nơi đó có vị thầy sáng, nó nghĩa là minh sư có thể hướng dẫn chúng ta, không vì đường xa vạn dặm đó mà chúng ta không tìm minh sư. Giảng lý cầu khẩu khuyết, dù cái đường xa vạn dặm, chúng ta không nề hà vì vạn dặm đường xa mà chúng ta không đến đó để chúng ta học chánh pháp. Nên từ chỗ đó chúng ta phải hiểu rõ, biết rõ được như vậy đó, nên sau này chúng ta không có cái vấn đề gọi là thần tượng sụp đổ. Bởi những người thế gian thường thường mà thần tượng sụp đổ rồi đó, ai rủ đi chùa không, tôi không đi nữa, đây tới suốt đời là không có đi chùa nữa, tôi sợ quá trời sợ rồi. Nói cho nên từ chỗ đó không phải vậy. Cho nên chuyện tu chúng ta phải dùng lý trí mà gạn lọc lựa chọn đàng hoàng. Cho nên trên cuộc đời này cái gì nó có cái tốt thì nó có cái xấu lẫn lộn, nó có cái thật thì nó có cái giả lẫn lộn. Cái người tu thì cái người tu chân chính và người tu không chân chính. Cho nên Trần Duy Nhất ông nói có một cái câu: cây nào chẳng có lá vàng, đạo nào chẳng có những hàng dối tu. Có những người tu thật, rồi cũng có những người tu dối, mượn hình tướng đó để bịp người khác, mượn cái hình tướng đó để mà cầu lợi dưỡng. Cho nên do nơi đó mình phải biết rõ, để rồi mình không có nhầm lẫn, mình không có cái kiểu mà thần tượng sụp đổ. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình thấy biết rõ được như vậy, để sau này mình không có cái chuyện mà thần tượng sụp đổ ở trên cái bước đường tu tập của mình. Làm sao mỗi ngày mình tu, mỗi ngày mình có tiến bộ, mỗi ngày mình có trí tuệ, cho mình hướng Phật, đến với Đức Phật, coi như là bạn lành nương cậy, thầy tà lánh xa. Là thầy tà bạn ác, sợ hơn là lan sói. Cho nên từ chỗ đó mình đọc tụng hàng ngày trong kinh điển Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên thầy tà bạn ác thì không bao giờ dẫn mình đi vào cái con đường tốt được. Nên thầy tà bạn ác là dẫn mình vào con đường tối tăm nguy hiểm. Còn thầy sáng bạn lành là dẫn mình đến con đường an vui, giải thoát khổ sầu mà luôn luôn lúc nào cũng được an lạc. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta học Phật, chúng ta học rõ, học cho kỹ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy, để cái chuyện tu tập của mình nó không có cái vấn đề mà thối thất đạo tâm. Cái đạo tâm mình mỗi ngày nó gọi là bồ đề tâm kiên cố. Mà bồ đề tâm kiên cố thì chí tu học vững bền. Còn bồ đề tâm không kiên cố thì cái chí tu học không vững bền mà còn lui sụp ở trên bước đường mà tu hành của mình. Cho nên do nơi đó chúng ta biết rõ được như vậy đó, nên chúng ta tu tập cho tốt. Nên ở chỗ này đó mình phải biết rõ, bởi vì Chư Tăng là người đại Phật tiên dương, Chư Tăng là người đại diện cho Đức Phật để tiên bài chánh pháp lợi lạc quần sanh. Mình là người tu Phật học Phật đó, là mình thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, để mình tu tập cho tốt. Tóm lại, thờ Phật, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật Pháp, kính trọng tăng già chân chính, đó là sự quy y Tam Bảo. Nên ở chỗ này đó, mình thờ Phật là để thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật. Mình tụng kinh là để hiểu được lý kinh Phật dạy cái gì, để mình ứng dụng mình tu. Giữ giới để xa lìa tội lỗi, bởi vì giới gọi là ba la đề mộc xoa, dịch nghĩa là bảo giải thoát hay là biệt giải thoát. Tức là người giữ một giới thì riêng giải thoát một điều đau khổ. Giữ gìn trọn năm giới của người Phật tử thì bảo đảm cái người đó sẽ xa lìa năm cái con đường tội lỗi và khổ đau. À, cho nên đó gọi là ba la đề mộc xoa, hay gọi là giới luật, hay là biệt giải thoát, hay là bảo giải thoát. À, cho nên từ chỗ đó mình phải biết rõ được như vậy. Cho nên cái người nghiên cứu Phật pháp thì kính Phật, à, trọng tăng già chân chính. Nên ở chỗ này chỉ cho chúng ta thấy đó, mình trọng, kính trọng những vị tu hành chân chính. À, những vị tu hành chân chính là những vị đại Phật Tiên Vương, đại diện cho Đức Phật tiên bài chánh pháp, lợi lạc cho quần sanh, mà trong đó mình là người cần học giáo pháp. Thì học giáo pháp thì phải tìm cái người biết giáo pháp mà học. Cũng giống như mình nghèo, mình thiếu tiền, thiếu gạo, thì bây giờ mình muốn đi mượn tiền, mượn gạo thì lựa những người nghèo hơn mình hay sao? Bởi những người nghèo hơn mình là mình đã nghèo rồi, thiếu tiền, thiếu gạo rồi, mà kiếm mấy người nghèo hơn mình, thiếu hơn mình nữa làm sao mượn được? Nên mình phải kiếm mấy người làm sao có tiền nhiều hơn mình, có gạo nhiều hơn mình, hoặc có dư tiền, dư gạo họ mới cho mình mượn. Còn mình đã nghèo, đã thiếu rồi, mà kiếm mấy người nghèo thiếu hơn mình nữa thì làm sao mượn được, làm sao mà xin được? Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta phải biết mình là cái người đi sau, thì nương những người đi trước đã từng trải qua, đã từng học qua, thì mình nương tựa, mình học theo. Thì đó là những cái cơ bản mà chúng ta học Phật, chúng ta nắm được để chúng ta tu hành nó không có bị nhầm lẫn, để chúng tôi tu tập nó có an lạc. Đó là một cái ý mà chúng tôi xin nói về vấn đề sự quy tam bảo. Rồi bây giờ đến cái phần thứ tư, đó là nói đến vấn đề lý quy y tam bảo. Bởi vì lý á, tức là nói về cái sâu ở bên trong, sự tức là ở bên ngoài, có hình tướng, có ngài mình quy y, rồi có quý thầy lập đàn tràng chứ mình quy y, rồi mình phát nguyện quy y, đó là sự. Thì từ sự đó để làm gì? Từ sự đó để hiển bày được cái lý tánh sâu màu ở bên trong, mà do cái sự ở bên ngoài nó mới hiện ra được cái lý đó. Thì từ cái chỗ này đó là cái chỗ của Phật tử lưu ý, để rồi mình có cái ý niệm đàng hoàng. Lý là ở bên trong, lý quy tam bảo nghĩa là quy y tam bảo trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thực hành sự quy y, chỉ rong ruổi ở bên theo tam bảo ở bên ngoài mà quên cái lý quy ở bên trong, nghĩa là quên tam bảo bên trong của chính chúng ta, thì chúng ta chưa thực hành được những cái lý thâm sâu đúng nghĩa tam quy thật thế. Bên trong tâm của chúng ta cũng có đủ tam bảo, chúng ta cần thực hành lý quy y tam bảo, đó là tự quy y. Cho nên tự quy y có nghĩa là mình trở về quy với tam bảo tự tánh của chính mình. Đó, nên mình mượn ông Phật ở bên ngoài mình tu, để rồi mình trở lại với ông Phật ở bên trong của mình. Đó, mà mình theo ông Phật ở bên ngoài mà mình quên ông Phật ở bên trong đó thì không có được. Bởi thường thường cái vấn đề quy y, người ta nghĩ với ông Phật ở bên ngoài mà không có trở về với tự tánh, không có trở về với ông Phật ở bên trong của mình. Cách đây mấy mươi năm tôi thấy có một cái cô Phật tử đó, cổ tôn kính Phật dữ lắm, Phật tượng ở bên ngoài tôn kính Phật dữ lắm. Thì cổ lấy vàng làm cái tượng Phật, rồi đi đâu đem ông Phật theo, lấy cái túi nhung mai lại để ông Phật ở trước mặt cái đó. Rồi lấy cái lò hương đó, cái đồ mà ta đốt trầm hương đó, để trước ông Phật đó, để cúng dường cho ông Phật đó đó. Rồi thấy sao mà cái hương đó đó nó bay lên trên. Chứ nó không có bay vô cái lỗ mũi của ông Phật mà cổ làm ông Phật bằng vàng đó. Thì cổ nghĩ rằng ông Phật lớn ở trên hử hết cái hương của ông Phật của cổ. Cổ mới phát minh là cổ lấy cái giấy cổ quấn lại thành cái ống, cổ đúc cái đầu mà sông hương đó vô ở trong cái lò hương một đầu, còn một cái đầu có bé cong lại đưa cái lỗ mũi ông Phật cổ. Rồi một thời gian nó cháy hết cái lò hương, rồi dở ra cái ông Phật bằng vàng của nó đóng khói cái lỗ mũi ông Phật đen thui hết trơn. Nên từ cái chỗ đó mình không phải quy Phật bằng kiểu vậy, tôn kính ông Phật cái kiểu vậy không phải. nha, mà quy y tôn kính ông Phật bằng cái kiểu á, mình mượn ông Phật ở bên ngoài đó, hình tướng Phật bên ngoài mình vẫn kính trọng, mà mình tu làm sao để hiện bày ông Phật bên trong, có nghĩa là mình tu để thành Phật, chứ không phải mình tu để làm cái người hầu cho Đức Phật. Rồi mượn ông Phật bên ngoài mình tu để thành ông Phật, để hiện bày ông Phật ở bên trong của mình ra. Đó sự là mượn ông Phật bên ngoài để hàng ngày mình nương tựa. Đó, bởi khi xưa nó có ông Du Tăng tên là Đơn Hà. Thì ông đến với chùa Quốc Thanh, là một ngôi chùa lớn ở Trung Hoa. Thì lúc đó trời mùa đông giá lạnh, thì ông đi vô ông xin ông tá túc, ở ngoài lạnh lắm, không thể chịu nổi với sương tiết, vô trong đó để tránh cái mùa đông giá lạnh sương tiết rơi. Rồi khi ông thầy trụ trì ở đó đó, thì coi như ông kỹ lưỡng lắm, ngày nào ông đích thân ông đó, lên trên ông quét, ông lau chùi trên ông Phật, cái khăn mà lau từ đầu tới mặt ông Phật á là cái khăn đặc biệt để riêng. Rồi từ cần cổ mà xuống tới cái ngực ông Phật là cái khăn thứ hai, cái khăn thứ ba là từ cái ngực mà xuống dưới chỗ Đức Phật ngồi để hai cái chân đó, rồi cái khăn mà lau cái chân ông Phật riêng nữa, kỹ lưỡng lắm, không có lấy cái đầu mà la cái khăn lau đầu mà lau chân đâu, nó kỹ lưỡng lắm, cung kính ông Phật dữ lắm. Nà, thì ông thầy, ông Đơn Hà bữa đó ông đi ngang qua đó, trời lạnh quá ông xin vô ông tá túc. Thì ông Tăng mà đi vô chùa xin tá túc thì thầy cũng hoan hỷ cho ở. Nà, ở rồi ông mới thấy ông thầy trụ trì như vậy đó, kỹ lưỡng lao ông Phật vậy, mà tối trời lạnh quá, ông thầy trụ trì đi ngủ rồi khuya ông lên, ông ẩm ông Phật ở trên chánh điện, ông xuống ông chẻ ra, ông đốt, ông hơ, trời lạnh quá. Rồi ông thầy trụ trì ông thấy có khói có lửa trên chánh điện, ông tưởng cháy chùa, ông lên ông thấy ông này đang chẻ ông Phật hơ. Nào thì ông hỏi vậy, ông làm cái gì vậy? Ông nói con nghe nói Phật có xá lợi, con trà tì ông Phật kiếm xá lợi. Thì ông kia ông nói ông Phật bằng gỗ mà làm sao mà có trà tì, mà trà tì sao có xá lợi. Ông này không có, đem ông khác xuống chẻ nữa. Cho nên ông thầy trụ trì ông nghe ông Đơn Hà nói vậy về là dứng lông mày. Cho nên có cái câu mà Đơn Hà thiêu mộc Phật diện chủ lạc tu mi. Ông thầy, ông Đơn Hà ông thiêu cái tượng Phật bằng gỗ, ông thầy diện chủ dứng lông mày. Đó, cho nên từ chỗ đó ông nói một cái câu như vậy, không có xá lợi là không phải Phật, Phật là phải có xá lợi. Cho nên do nơi cái câu nói đó, ông thầy trụ trì ông tỉnh ngộ, ông không có chấp nê vào cái tượng Phật bằng gỗ đó. Tôn kính thì tôn kính, mượn ông Phật bên ngoài để hiện ông Phật ở bên trong ra. Đó, cho nên do nơi đó ông thầy trụ trì từ chỗ đó mà ông hốt nhiên tỏ ngộ. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta không có đặt nặng ở ông Phật ở bên ngoài, mượn ông Phật bên ngoài để tu, tu làm sao đấy để chúng ta hiện ông Phật ở bên trong ra. Đó là cái điều mà quan trọng hết chứ. Nên chúng ta chỉ mượn hình thức bên ngoài mà chúng ta quên đi cái ông Phật cao quý ở bên trong của mình. Đó, mình tu là để hiện bày ông Phật ở bên trong ra, mình tu là để thành Phật, chứ không phải mình tu là để làm cái người mà hầu cho Đức Phật hoài. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta thấy rõ, biết rõ, không có cái chỗ mà chúng ta dính mắc ở ngoài hình tướng ở bên ngoài. Cho nên đó, cái quy y Tam Bảo về lý đó, thì chúng ta quy y mượn ông Phật ở bên ngoài để trở về làm sao hiển lộ được ông Phật ở bên trong. Bởi vì cái tâm của chúng ta là tâm gì? Cái tâm của chúng ta là tâm vô minh. Nên mượn ông Phật, nương ông Phật bên ngoài chúng ta tu để cho cái tâm chúng ta nó minh. Nó, cho nên mà người tu đến cái chỗ minh tâm. Nó, mà minh tâm là kiến gì? À, minh tâm là kiến tánh. Mà kiến tánh là thành gì? À, kiến tánh là thành Phật. À, nên quý vị nhớ là kiến tánh mới thành Phật. Mà muốn thành Phật là phải minh tâm. À, minh được tâm, kiến được tánh mới thành tựu được Phật quả. À, cho nên bây giờ chúng ta tu mà cái tâm chúng ta còn vô minh, thì chúng ta tu làm sao mượn ông Phật bên ngoài đó để làm cho cái tâm vô minh nó hết, mà cái tâm minh nó hiện ra. À, cho nên bây giờ chúng ta minh được tâm rồi thì chúng ta mới kiến được tánh. ha, thì kiến tánh rồi mới thành Phật. Mà bây giờ ở đây có ai kiến tánh chưa? Nha, mà chúng ta không kiến tánh mà chúng ta kiến gì? Nha, nó không có kiến tánh mà kiến cắn. Nha, kiến tánh thì thành Phật, mà kiến cắn thành gì? Nha, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta tu tập để chúng ta có được cái nhìn xa, thấy rộng, hiểu được cái giáo lý đó để chúng ta tu tập. Thì những cái đó là những điều rất là quan trọng, nên chúng ta học Phật chúng ta phải thấy biết rõ được như vậy để chúng ta tu. Thì đó là cái người mà Phật tử chúng ta biết quy y Tam Bảo thuộc về lý. Nhà một á, là tự quy y Phật. Cái chỗ này hồi trước nãy đó là nói tự quy y Phật về sự. Bây giờ nói cái tự quy y Phật về lý. Nhà, tự nghĩa là mình đối với tự tâm của mình. À, tự quy y Phật là mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của tâm mình. À, mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Đó là lời Phật Thích Ca dạy. À, nhưng Phật tánh ấy bị mê lầm vọng tưởng che lấp. Vọng tưởng đó như mây mờ, Phật tánh như trăng sáng. Mây mờ có thể che khuất được ánh trăng, chứ không thể tiêu diệt được ánh sáng của trăng. Phật tánh chúng ta bị vọng tưởng vô minh che lấp sâu kín đến đâu cũng vẫn thường còn. Vậy thì sao chúng ta lại bỏ quên Phật tánh sáng suốt của mình mà tự chạy theo cầu khẩn Phật ở bên ngoài, như đứa cùng tử có duyên ngọc quý cha mẹ đã giấu sẵn trong chéo áo mà nó không biết, lại đi xin ăn cùng khắp mọi nơi. Ở cái chỗ này chỉ cho chúng ta thấy đó, mượn ông Phật ở bên ngoài để trở về ông Phật ở bên trong của chính mình. Nên Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật như Phật, và tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật như Phật. Đức Phật ví dụ mượn hình ảnh để chỉ cho chúng ta thấy Phật tánh của mỗi con người như là một ánh trăng sáng ở giữa vòm trời. Nhưng mà ánh trăng sáng đó bị mây che. À, bị mây che khuất rồi thì trăng đó còn sáng nữa không? À, tối đêm rằm, nhưng mà bầu trời dần vũ mây kéo mịt mờ, à, sấm chớp, à, sắp mưa đó, thì bữa ra trăng sáng không? À, coi như trăng tươi sáng, nhưng mà bầu trời dần vũ mây kéo mịt mờ nó che bích ánh trăng, thì trăng đó không chiếu sáng. Rồi người ta nói rằng rằm bữa nay lại không có trăng. Làm sao mà rằm không có trăng? Đó, tại vì mây nó che không thấy, người ta cho là không có trăng, chứ không có rằm nào không trăng. Thì chúng ta bị vô minh che đậy tâm trí, mình nói mình không phải Phật, không có khả năng thành Phật. Ai nói mình thành Phật mình dám nhận không? Ai nói mình là Phật mình nghĩ làm sao? Đâu có dám. Chưa, tôi chưa có thành Phật, tôi chưa có làm Phật được. Đừng nói gì, nói chuyện tu thôi. Bây giờ mình ăn chay, người ta hỏi vậy anh ăn chay trường hả? Nó không có được bữa nào hay bữa nấy, chứ không dám hứa. Nó từ từ cái chỗ đó, cái chuyện mà bình thường thôi mình cũng không dám nhận, không dám hứa. Nó, cho nên từ chỗ đó cái bình thường thôi mà mình nhận ra. Nó, cho nên Đức Phật Ngài nhìn thấy, Ngài nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nên Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật, Phật sẽ thành. Cho nên mỗi người đều có Phật tánh, cũng như trên vòm trời đều có trăng sáng của mỗi ngày rằm. Nhưng mà rằm mà trăng không sáng là gì? Chuyển mưa mây che. Thì chúng ta cố gắng làm sao tạo một luồng gió mạnh, gió thổi mây bay về biển cả, thì một dần trăng sáng giữa không trung. Đó, gió thổi mây bay hết rồi thì trăng sáng hiện ra chứ gì đâu. Mà tại vì mình không làm gió thổi mây bay, nha, cho nên từ chỗ đó, bởi vì gió thổi thì mây trên vòm trời nó bay hết, thì dần trăng sáng hiện ra. Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật, làm lành lánh dữ, mãi vật phóng sanh, làm tất cả mọi việc đó thì tâm vô minh chúng ta hết. Thì tâm chúng vô minh chúng ta hết thì tâm minh nó hiện ra, cũng như gió thổi mây bay hết thì mặt trăng hiện ra. Còn chúng ta làm sao cho cái tâm phàm tục xấu ác tệ mạt của chúng ta, mỗi ngày chúng ta gạn, mỗi ngày chúng ta lọc, mỗi ngày chúng ta bỏ một chút, thì hết cái tánh xấu, hết tánh tham sân si, thì coi như tánh từ bi nó hiện ra. Mà từ bi là tánh Phật, mà tham sân là tánh của chúng sanh. Vì tham sân đó nó là một cái án mây, nó che đi Phật tánh của chúng ta, cũng như mây đen kia nó che đi ánh sáng của mặt trăng. Tham sân si vô minh đó nó che đi Phật tánh của mỗi người chúng ta sẵn có. Thì từ chỗ đó mây gió thổi mây bay thì trăng sáng, mình tu hành phiền não tham sân si hết thì tâm sáng. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta biết hướng Phật, biết quy y, biết tu hành. Thì chúng ta kiểm lại cái sự tu của mình mỗi ngày, mình tu tập như vậy nó đưa đến sự an lạc thật sự trong đời sống hiện tại của chính mình. Nên điều đó là cái điều mà Phật tử chúng ta biết hướng Phật, biết quy y, tức là tự quy Phật, tức là bây giờ mình quy Phật bên ngoài rồi, bây giờ trở về nương tựa ông Phật ở bên trong, tu làm sao cho nó hiện ông Phật ở bên trong ra. Cho nên từ cái chỗ này, cái người tu đó, mình thấy cái người chân tu thật sự rồi đó, ai ăn hiếp ăn đáp, ai nói phải nói quấy, người đó nhịn hết. Rồi người ta nói rằng cái ông đó hiền như gì, ông đó hiền như Phật, cái bà đó hiền như Phật. Thì bây giờ mình tu, mình biết nhịn, mình biết nhẫn nhục, mình biết thúc liễm thân tâm, thì ngay lúc đó mình thành Phật rồi, khỏi đợi ai nói hết trơn. Bao nhiêu người xung quanh đó, người ta thấy ông đó hiền như Phật, cái bà đó hiền như Phật vậy. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình biết tu, thì thành Phật tại thế gian này, chứ không phải là đợi đời kiếp nào đâu. Cho nên từ chỗ đó, nếu mà muốn thành Phật thì phải cố gắng tinh tấn để gạn trừ những cái phiền não vô minh, thì cái tâm minh nó hiện ra. Mà minh tâm kiến tánh là thành Phật tại thế gian này, chứ không phải đâu xa hết. Nên điều đó là điều mình học Phật, mình thấy biết rõ như vậy. Cái thứ hai đó là tự quy y Pháp, nghĩa là dân theo Pháp tánh của mình. Trong tâm ta có đủ tất cả Pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, sáng suốt, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Chúng ta cần phát huy những đức tánh ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng như thế là tự quy y Pháp. Pháp đây là tức là chỉ cho tự quy Pháp, tức là Pháp tánh, Pháp mỗi con người. Chỗ này Đức Phật nói trong tâm mỗi con người đều có Pháp tánh, đó là tánh từ bi, tánh trí tuệ, tánh bình đẳng, tánh sáng suốt, tánh nhẫn nhục và tánh tinh tấn. Thì mình học Phật, mình tu theo Phật đó, làm sao mình phải phát triển cái tâm từ bi. Mà từ bi là cái gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Nghĩa là từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mình trở về với cái tự tánh, pháp tánh của mình đó, là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ nhớ đến cái chuyện ban vui cứu khổ cho mọi người ở quanh mình. Thì đó là mình trở về với pháp tánh, và luôn luôn lúc nào cũng phát sanh ra trí tuệ. Mà phát sanh trí tuệ là gì? Mình biết cái điều này ác, mình bỏ. Mình biết cái điều kia thiện, mình làm. Biết cái điều này là phước báo công đức, mình thực hiện. Biết cái điều này làm là tổn giảm cái công đức phước báo, mình không làm. Biết cái người này là cao thượng, là cái người tốt đẹp, mình gần gũi để mình học. Biết cái người này là cái người độc ác, tội lỗi, nhiễm ô, cho nên mình tránh xa. Vì mình lúc này chưa độ được họ, thì mình tránh xa, để mình không bị nhiễm ô. Thì đó là cái điều mà mình trở về với cái pháp tánh của chính mình tự có. Rồi cái bình đẳng là mình đem tình thương yêu giúp đỡ cho mọi người bằng khả năng có được của mình, không phân biệt thân sơ. Thì từ chỗ đó là mình trở về với cái pháp tánh bình đẳng tự có của mỗi con người đều có sẵn, nhưng mà bị vô minh che đậy, mình không thấy được cái pháp tánh đó. Cho nên mình làm kẻ nghèo nàn, kẻ cùng tử lang thang. Cho nên do nơi đó trong kinh Pháp Hoa mình thấy đó, mình tụng có cái chỗ mà có một cái người bạn cho một cái viên ngọc quý cột ở trong chéo áo, trong lúc nhậu say rồi, say xưa rồi người bạn thấy vậy cho một viên ngọc quý để trong cái chéo áo cột ở đó. Rồi thời gian sau gặp lại, cái người bạn đó cũng đi xin ăn nữa. Đó, tại sao trước tôi cho anh viên ngọc quý rồi, anh không lấy ra mà đổi lấy tiền bạc, cất nhà, cất cửa, rồi sống cuộc đời sung sướng lại xin ăn. Ông nói tôi đâu có biết. Rồi dở lại coi trong cái chéo áo mình vẫn còn viên ngọc quý đó, thì giác đó mới hay. Thì mượn cái hình ảnh ví dụ đó để chỉ cho tất cả mọi người thấy mọi người đều có Phật tánh sáng suốt, đều có pháp tánh, bình đẳng trí tuệ đó. Nhưng mà mình không có phát hiện được, nên mình chịu nghèo cùng không phước huệ. Cho nên từ chỗ đó mình hướng đến Phật, mình tu để mình phát triển cái Phật tánh đó, phát triển cái pháp tánh của mỗi người tự có đó. Cho nên mình không có thiếu. Nhưng mà tại vì mình không biết khai thác. Cho nên ở trong cái pháp tánh mỗi con người nó có đủ, không có thiếu, nhưng mình không biết cách khai thác. Cho nên do nơi đó mình nghèo nàn trí huệ, mình nghèo nàn phước báo. Bây giờ mình học Phật mình biết rồi, thì mình cố gắng mình tu. Mình biết ông bà mình xưa kia chôn vàng bạc đầy ở dưới đất hết trơn á, thì bây giờ mình khai thác lấy lên sạch. Nha, thì cái trong cái tự tánh của chúng ta nó có đủ, không có thiếu gì hết. Đến cái thứ ba đó là tự quy tăng, nghĩa là dâng theo thầy ở trong tâm của mình. Thầy trong tâm mình là đức tánh hòa hợp thanh tịnh. Như tăng già là hiện thân của sự hòa hợp thanh tịnh ở bên ngoài. Bấy lâu vì mê muội không nhận thấy được ông thầy ở trong tâm. Nay nhờ Phật chỉ dạy mình nhận thấy được ông thầy thanh tịnh ấy, thì mình phải quy y theo thầy của mình. Nên chỗ này đó là chỉ cho mình trở về với tự tánh. Nên mình đó, nương nơi ông thầy ở bên ngoài, rồi mình nghĩ rằng đó, bây giờ nương theo ông thầy được, ông thầy mình giỏi quá, ông thầy mình đức độ quá, mình theo ông thầy mình được rồi, khỏi cần tu, thì không được. Bởi vì ông thầy là ông thầy, còn mình là mình. Nó bây giờ ông thầy của mình giỏi quá, ông thầy của mình đức độ quá, mà mình không tu. Nhưng ví dụ bây giờ mình theo ông bác sĩ, mỗi ngày mình lo y phục, cơm nước cho ông bác sĩ. Rồi 5-3 năm sau ông bác sĩ đó, ông cho mình thành bác sĩ được không? Đâu có thể thành bác sĩ được. Hay là mỗi ngày mình bông hoa cây trái đủ thứ cúng cho ông Phật, ông Phật thấy vậy cảm tình cho mình thành Phật được không? Không thể được. Cho nên chính vì thế đó, theo ông bác sĩ. Nhưng mà phải hỏi vậy chứ hồi xưa ông làm sao ông thành bác sĩ vậy? Thì ông bác sĩ nói bây giờ muốn thành bác sĩ là phải học 12 năm phổ thông. Học 12 năm phổ thông rồi phải thi vô trường đại học y khoa. Rồi thi đầu vào trường đại học y khoa rồi phải học 7 năm. Rồi mới trở thành bác sĩ. Thì vậy là biết rồi. Không phải hầu ông bác sĩ mà thành bác sĩ. Mà muốn thành bác sĩ là phải coi ông bác sĩ xưa ông học làm sao, để ông trở thành bác sĩ. Thì ông Phật ngày xưa tu làm sao mà thành Phật. Thì mình phải học theo cái đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học. Thì bây giờ mình trở về với ông thầy tự tánh của mình. Thì mình bây giờ mình gạn lọc, bấy lâu nay mình chạy theo cái tham sân si của cuộc đời, cho nên mình đau khổ, mình phiền não, mình không bao giờ an lạc. Thì bây giờ mình gặp được Phật pháp, mình quy y với thầy, nương nơi thầy ở bên ngoài dạy, để mình trở về với cái tăng tánh tự có của mình mà mình lại quên đi. Cho nên từ chỗ đó bây giờ mình biết rồi, nên mình quay trở lại để mình tu tập. Mình quay trở lại với tăng tánh tự có của chính mình để làm sao mình sống được với những cái giây phút tuyệt vời, an lạc, thân tâm hiện bày được tăng tánh tự có ở bên trong của chính mình. À, thì điều đó, đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên người Phật tử tu, chúng ta nên trở về với cái tăng tánh tự có của mỗi con người. À, cho nên từ chỗ đó tôi gọi là cái người muốn tu hành thành Phật thì phải tức tâm tức Phật. À, tâm mình là Phật, tâm mình là chánh pháp, tâm mình là chân chánh tăng. Cho nên mình trở về đó để mình tu tập. Chứ ở bên ngoài mình mượn hình thức ở bên ngoài mà mình không có trở về với tự tánh của bên trong thì nó chỉ được cái phước báo của thế gian mà thôi. Còn cái sự an vui giải thoát, cắt đứt cái con đường sanh tử đó thì không thể đạt được. Cho nên từ chỗ đó mình phải biết rõ. À, đến cái phần thứ năm đó là nói đến cái nghi thức quy y. À, mình nói về sự quy y rồi, nói về lý quy y rồi, thì bây giờ rút lại để nói đến cái chỗ mình muốn quy y, muốn tu tập đó, thì nó phải có cái nghi thức. À, cái nghi thức này là cái chỗ mà để cho chúng ta nhớ trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta gặp được Phật pháp, bước chân vào cái ngưỡng cửa thềm thang của Tam Bảo, thì chúng ta phải có cái nghi thức buổi ban đầu để chúng ta tu tập. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ sự và lý quy rồi, chúng ta cần phải biết qua cái nghi thức của buổi lễ quy y. Đó, cho nên chúng ta xử lý biết rồi, hiểu rõ hết rồi đó, thì bây giờ chúng ta phải có cái nghi thức quy y đó, để chúng ta nhớ, chúng ta biết trong cả cuộc đời. Bởi mình đây mình mượn cái chuyện đời, cái chuyện thế gian mà mình nói chuyện đạo. Bởi vì cái nghi thức á, nó là một cái chuyện để làm cho con người ta đánh dấu trong cuộc đời mới, làm cho con người ta nhớ đời, không có quên. À, cho nên những cái nghi thức đó, mình thấy nó là nghi thức, nhưng mà nó có cái ràng buộc trong cuộc đời của chúng ta. Một là trước tiên phải gội rửa thân tâm cho trong sạch. Tức là cái chỗ này đó, gội rửa thân tâm là gì? Gội rửa thân tâm là bây giờ đó là nấu nước, hoa thơm rồi tắm làm sao? Cho đây không phải vậy. Cho nên cái gội rửa thân tâm là chúng ta phải mang một cái tư tưởng tinh thần trong sáng. Để mà chúng ta hướng đến Đức Phật, để chúng ta chuẩn bị là một người Phật tử chân chính. Cũng như ở thế gian đó, người ta muốn sáng, người ta muốn có một tách trà ngon, hay là có một cái cốc cà phê ngon, thì người ta phải nấu nước sôi thật sôi, ta trụng bình, trụng ly, trụng tách đàng hoàng, rồi người ta mới châm trà hay là muốn pha cà phê, thì nó mới có tách trà ngon, tách cà phê ngon. Còn người Phật tử muốn được cho thân tâm thanh tịnh, lãnh thọ quy giới thanh tịnh đó, thì mình phải dứt bỏ những cái gì mà từ bấy lâu nay mình nhầm lẫn trong cái cuộc đời đau thương, tội lỗi, làm cho mình phải phiền muộn. Thì bây giờ mình biết những cái đó là những cái giả tạm đau khổ, bây giờ mình dứt bỏ, để rồi mình bước chân lên cái thềm thang ngưỡng cửa của Tam Bảo. Hẹn với lòng, hẹn với tâm, kể từ đây mình hướng Phật, theo Phật, thì mình phải luôn luôn giữ lấy lời Phật dạy và luôn luôn giữ tâm hồn trong sáng, đừng cho nhiễm ô như trước mình chưa có quy y. Thì như vậy, tư tưởng đó, tâm nghĩ đó thì làm cho thân tâm trong sạch. Mà thân tâm trong sạch trong danh từ của Phật giáo gọi là thân tâm thanh tịnh. Thì chính vì cái thân tâm thanh tịnh thì mới lãnh thọ quy giới thanh tịnh được, mới trở thành người Phật tử chân chánh. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu như vậy. Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta. Nó là một cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát, vì thế chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được. Nên cái lễ quy y là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái ngày quy y đó là ngày rạch đôi đời sống của mình ra. Từ nào đến giờ mình sống với một đời sống mê mờ, tội lỗi, khổ đau. Bây giờ rạch đôi cái đời sống mê mờ, tội lỗi, khổ đau đó, bỏ nó lại ở sau lưng. Mà bây giờ cái đời sống của mình là bước chân lên cái thềm thang ngưỡng cửa mới, là ngưỡng cửa thềm thang an lạc, ngưỡng cửa thềm thang giác ngộ, nghiệu ngưỡng của thềm thang đó đi đến chỗ an vui tuyệt đỉnh. À, cho nên do nơi đó mình thấy rõ được cái giá trị của người Phật tử hướng đến Phật Pháp quy y như vậy, để rồi trên cái bước đường tu của mình nó không có nhầm lẫn. À, khi muốn quy y chúng ta phải y phục chỉnh tề, sắm khai lễ, thỉnh chư tăng đến trai đường, đảnh lễ và cầu xin chư tăng rủ lòng từ bi truyền trao quy giới cho mình. Trước ngày hành lễ, thân tâm chúng ta phải được gội rửa trong sạch. Như về phần thể xác thì tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đó là về thân. Còn về tâm thì ta phải ba phen sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh, nhờ sự tẩy gội cả ở trong lẫn ngoài, ta mới xứng đáng đón nhận đối với cái giới pháp thanh tịnh cao quý của Tam Bảo. Nên ở chỗ này tức là chỉ cho mình chuẩn bị để đón nhận, thì coi như là trong buổi lễ quy y đó thì quý thầy hướng cho mình phải sám hối để làm cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh rồi thì mình mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh được. Cho nên đó rất là quan trọng. Bởi có khi những Phật tử nói quy y, một người này đi quy y rồi năm ba người khác ghi một cái danh sách vậy, chị đi đến chùa quy y chị cho tôi gửi cái danh sách này. Hay là anh đi đến chùa quy y anh cho tôi gửi cái danh sách này, quy y mấy cái tên này giùm tôi chứ. Quy y mấy cái tên không mà không có mặt nào đấy. Cho nên không có kiểu mà quy y hàm thụ. Cái người kia có biết cái gì đâu. Rồi quý thầy cũng ghi tên tuổi, rồi ghi cho cái phái quy y, ghi cho pháp danh. Một người đi quy mà ôm về một chồng phái vậy đó, rồi về phát, mấy người kia có biết, có hiểu gì đâu. Rồi cũng sống một đời sống bình thường, rồi khi làm những cái điều nó trái lại với quy giới của Phật dạy, thì họ đâu đến đạo tràng để nghe đâu mà biết. Đâu đến đạo tràng để nghe quý thầy dạy, người Phật tử năm giới là giữ làm sao, rồi tam quy giữ làm sao đâu có biết. Thì nghĩ rằng mình cũng có tên, có tuổi, có pháp danh đàng hoàng, vậy là Phật tử đủ rồi. Cho nên cái điều đó là sai lầm. Không có cái kiểu quy hàm thụ. Cho nên mình học Phật, mình hiểu biết rõ, cho nên chỗ này chỉ rất là rõ. Cho nên có nhiều người quy mấy chục năm rồi, nhưng mà hỏi hai chữ quy y là gì, họ đâu có biết, vì họ đâu có tới đạo tràng quy y đâu mà biết. Cho nên từ chỗ đó, nó có nhiều lắm. Cho nên chúng ta hiểu rõ, thấy biết rõ được như vậy đó. Mình đến chùa mình quy y, mình nghe đàng hoàng, rồi tự mình phát nguyện quy y, tự mình quy y thể, quy y nguyện đàng hoàng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Cái khi nói cũng nói quy y như vậy mà mình không hiểu rõ. Đến cái thứ hai đó là trước khi quy y đó, nó có sự phát nguyện. Đến giờ quy y chúng ta phải quỳ xuống trước Tam Bảo theo lời hướng dẫn của chư tăng, chí thành phát nguyện. Bởi vì cái phát nguyện này đó, bởi vì người đến với đạo Phật á, là do tinh thần tự giác tự nguyện, mình thấy rằng Tam Bảo là cái chỗ cần cho cuộc đời mình, cái chỗ nương tựa của thế gian đó là không bền chắc. Người đời thơ ấu của cuộc đời là nương tựa với cha, mẹ, vợ chồng, anh em, bảo bạn thì không hoàn toàn an lành. Nên phải nương tựa với Phật là đấng từ bi bình đẳng như ông cha lành. Nương tựa với Pháp là một phương pháp giải khổ như thuốc hay chữa lành bệnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh mới thật là hoàn toàn an lành. Nương tựa với cha mẹ khi thời thơ ấu, rồi khi cha mẹ qua đời rồi mình thấy mình bơ vơ côi cút. Tức là mất chỗ tựa nương. Rồi trai lớn lên đi cưới vợ, gái lớn lên đi lấy chồng. Nhưng ngày nào đó chồng cũng rời xa dương thế. Rồi ngày nào đó, lúc nào đó, vợ cũng từ giã thế gian. Rồi bạn bè thương yêu kiểu nào đi nữa, rốt cuộc rồi thì đường ai nấy đi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nương tựa của cuộc đời, là chỗ nương tựa tạm bợ. Cho nên mình đến với Đức Phật mình phát nguyện quy y là vì mình thấy từ bấy lâu nay mình trôi lăn lặn ngụp trong biển khổ trần ai. Nên bây giờ mình thấy mình biết rồi, chỉ có Tam Bảo là chỗ nương tựa. Từ ngày mình quy y cho đến lúc mình qua đời, ngôi Tam Bảo không mất. Và bất luận trên thế giới này mình đi tới chỗ nào có chùa chiền, có Tam Bảo, có chư tăng, là chỗ đó là cái nhà của mình. Mình đi tới đâu cũng không thấy bơ vơ, đi tới đâu cũng không thấy ổng, vì ở đâu cũng là chỗ nương tựa của mình. Cho nên người quy Tam Bảo cái ngày đó là cái ngày mình tìm được bến bờ, tìm được chỗ nương tựa vững bền cả đời này cho đến muôn thở về sau không bao giờ mất. Cho nên từ chỗ đó cái người hướng đến Phật Pháp Quy Tam Bảo là tìm cho mình chỗ nương tựa vững bền và đưa mình đến chỗ tuyệt đỉnh vinh quang của cuộc đời. Cho nên mình biết như vậy mình mới thấy cái giá trị cao quý của nó. Thành cái chỗ phát nguyện này đó là đệ tử suốt đời quy y Phật, đệ tử nguyện suốt đời quy y Pháp, đệ tử nguyện suốt đời quy y Tăng. Nên cái chỗ này ba lần phát nguyện đó, đây là mình nguyện suốt đời. Hướng theo Phật, hướng theo giáo Pháp, hướng theo sư Tăng. Sau khi phát nguyện quy y Tam Bảo rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát. Thế nào cũng sẽ gặt được kết quả là thoát ly ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế người quy y liền nói tiếp ba lần. Nên ở chỗ này mình biết rõ ba lần mình phát nguyện quy y rồi đó thì nó đưa đến cái kết quả. Sau khi ba lần mình phát nguyện quy y, tại sao quy y phải phát nguyện ba lần? Ví như mình cầm cái búa, mình đóng đinh, mình đóng một cái vô trong cây đinh đó, đóng một búa, cây đinh đó chưa chắc. Đóng búa thứ hai thì nó cũng chưa chắc lắm. Mà đóng cái búa thứ ba thì cái cây đinh đó nó mới ăn sâu vào trong cái gỗ, cái chỗ mình muốn đóng cho nó chắc. Phải đóng ba búa nó mới chắc. Thì muốn cho bồ đề tâm mình nó kiên cố thì nên ba lần đối trước Phật mà phát nguyện quy y. Thì cái tư tưởng, cái tâm niệm gieo hạt giống bồ đề trong tâm thức mình nó chắc rồi đó, thì nó có ba cái sự đặc thù. Ba sự đặc thù đó là gì? Người Phật tử quy Phật rồi không đọa địa ngục, quy Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa bàn sanh. Tại sao vậy? Vì người quy Phật tức là quay về nương tựa với ánh sáng. Địa ngục là chỉ cho bóng tối, vô minh ngự trị tâm hồn của con người, làm những điều tội lỗi, phạm pháp luật. Lúc sống thì vào tù ra khám ở trại tạm giam, trại cải tạo. Còn cái người quy y với Phật rồi thì cái người đó hướng về ánh sáng trí tuệ giác ngộ, xa lìa tội lỗi, cho nên người quy y Phật không rơi vào địa ngục. Người quy y Pháp không đọa vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là những cái loài quỷ đói, người sống trong thế gian do tham lam vô độ, mong cầu không biết đủ, cho nên sau khi chết bị rơi vào loài quỷ đói. Còn người Phật tử ba lần phát nguyện quy Tăng rồi, quy Pháp rồi đó thì không còn lòng tham nữa, mà đem tiền tài của cải vật chất có được bằng mồ hôi nước mắt của mình đem ra bố thí giúp đời, cho nên người đó đời đời sanh ra thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài, tiền tài của cải vật chất sung mãn, không có đọa vào loài ngạ quỷ bị đói khát khổ sở. Quy Tăng rồi đó không đọa vào bàn sanh. Bàn sanh là những con vật đi xương sống nằm ngang như trâu bò, chó ngựa, heo dê, gà vịt, vân vân. Mà cái dân nhân đó là do cái nhân ăn ngang nói ngược, sống bạo tàn, ngang ngược bạo tàn đó mà đọa vào trong cái loài bàn sanh. Còn người Phật tử ba lần phát nguyện quy Tăng rồi đó thì học lời Phật dạy. Lời nói nào của mình từ đó trở về sau thốt ra, nó là cam ngôn mỹ từ, nó là âm thanh êm dịu. Lời nói nào của mình thốt ra được mọi người gần trong xa mến, cho nên không đọa vào loài bàn sanh. Cho nên đó là sự đặc thù của Phật giáo mà các tôn giáo khác không có. Cho nên sau khi mình ba lần phát nguyện quy y rồi thì nó được ba cái kết quả đó: quy y Phật không đọa vào địa ngục bị cực hình đau khổ, quy y Pháp không đọa vào loài ngạ quỷ bị đói khát khổ sầu, quy y Tăng không đọa vào loài bàn sanh sợ hãi, khổ hải. Nên đó là đặc thù của Phật giáo mà các tôn giáo khác không có. Cho nên ba lần mình phát nguyện quy như vậy nó được cái sự lợi ích rất là lớn. Để bảo tồn lý tưởng cao cả của mình và giữ chắc đức tin trên đường đạo, người quy tự nguyện một cách mạnh mẽ và thành khẩn. Nên ở chỗ này phát nguyện đệ tử quy Phật nguyện trọn đời không quy với thiên thần quỷ vật. Người Phật tử mà quy y Phật rồi đó thì nguyện trọn đời không quy với thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần kia còn bị luân hồi sanh tử không phải là thánh nhân xuất thế gian, quy Phật rồi trên lấy Phật làm thầy, thờ kính Đức Phật để học theo gương sáng hạnh lành của Phật để mình bắt chước học theo. Rồi thứ đến là thờ kính ông bà tổ tiên cha mẹ. Ngoài Đức Phật và ông bà tổ tiên cha mẹ ra, Phật tử tuyệt đối không có thờ cái gì nữa cả. Nào là mẹ sanh, mẹ độ, thánh anh, lai sát, cửu thiên, quyền nữ, ông tiêu, ông tà, ông táo gì đó. Cái chuyện đó là chuyện mê tín bậy bạ. Cho nên Đức Phật dạy đó, chỉ cho chúng ta thấy sự thờ kính là thờ kính Đức Phật. Cha mẹ là để thể hiện lòng hiếu kính. Mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, nghĩa là cây có cội mới sanh chồi ra lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Phàm làm người ai cũng có tổ tông cha mẹ, thì bổn phận làm con phải tôn thờ để thể hiện lòng hiếu kính. Còn bây giờ nói mình thờ ông Độ Mạng, ông Độ Mạng là ông nào? Ông Độ nói thờ ông Độ Mạng mà coi lại là cái hình của ông Quan Công ở bên Tàu á. Ông Độ Mạng là ông tía của mình, mà lại không thờ ông đó, ông thờ ông Quan Công bên Tàu, ông nói ông này Độ Mạng tôi à. Cho nên từ chỗ đó là mê tín, là sai lầm. Nó thờ bà mẹ sanh. Bà mẹ sanh là ai? Bà mẹ sanh là cái bà má bà đẻ ra mình đó. Bà đó không thờ lại thờ bà nào đâu á. Nên cái điều đó là cái điều sai lầm. Cho nên mình học Phật mình hiểu rõ, không có cái chuyện sai lầm đó. Nên mình học Phật mình biết rõ được như vậy đó, để mình không có cái chỗ mà nhầm lẫn. Cái thứ hai đó là đệ tử quy y Pháp rồi, nguyện trọn đời không quy y theo ngoại đạo tà giáo. Quy y Pháp rồi đó tức là nhận lấy giáo Pháp của Đức Phật, tức là lời dạy của Đức Phật đó, làm thầy. Cái nào mình không biết, gặp gỡ quý thầy mình thưa hỏi, quý thầy cho mình mượn những cái kinh điển nào, hoặc là những cái băng đĩa nào, trong cái lúc mà người Phật tử sơ cơ mới vào đạo, đúng với cái trình độ của người mới bước chân vào giới Tam Bảo học hiểu. Còn những cái kinh điển họ nói nào là tối trời tối đất mấy năm trước, như hồi ngày 21 tháng 12 năm rồi đó, đó họ nói cái chuyện tối trời tối đất gì gì đó, nhưng mà thật sự cái chuyện đó đâu có. Nhưng những kinh điển đó gọi là tà giáo. Những cái kinh điển đó không nên học, không nên nghe, vì cái đó nó không có, nó làm cho con người ta mê tín. Cho nên người học Phật cũng phải hiểu như vậy. Nên cái điều mình học Phật phải hiểu biết cho rõ, không có cái chuyện mà nào là hùm beo tây tượng rắn rít rồi cá sấu cá mập gì nổi lên, không có cái chuyện đó. Đó là chuyện mà tối trời tối đất, không có cái chuyện đó. Cho nên mình học Phật mình biết rõ, không có mê tín bậy bạ. Cho nên mình phải hiểu như vậy đó, để trở nên người Phật tử chân chánh. Đến cái thứ ba đó là đệ tử quy tăng rồi, nguyện trọn đời không quy giới tổn hữu ác đảng. Như thế là lễ quy y đã hoàn tất, người tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những lời mình đã phát nguyện và đã tuyên thệ trước Tam Bảo để trở thành người Phật tử chân chánh. Nên ở chỗ này như tôi nói nãy đó, mình quy tăng tức là nhận lấy chư tăng làm thầy. Nhưng mà tăng có hai bậc, nhưng tôi nói lúc trước đó, tăng có thánh tăng là những bậc tu hành đắc đạo, hai là phàm tăng là những bậc tu hành chưa đắc đạo nhưng có học vị, có hiểu biết, có trí tuệ, có chánh pháp, có thể dìu dắt mình đi đúng với cái con đường an vui giải thoát Phật dạy. Còn phải những ông nào cạo đầu mặc áo ca sa, nói trời hay trời, nói đất hay đất, thì cái điều đó đó là cái điều sai lầm. Cho nên mình phải hiểu rõ, biết rõ, phải phân biệt chánh tà. Nên điều đó là cái người Phật tử chân chánh. Bởi Phật tử nói là Phật tử, nhưng mà Phật tử chân chánh ít lắm, mà Phật tử không chân chánh là nhiều lắm. Bởi Phật tử mà còn cúng sao cúng hẹn đó và là Phật tử không chân chánh. Phật tử mà còn coi ngày tốt xấu đó là Phật tử không chân chánh. Ở đây quý vị còn không? Còn cúng sao cúng hẹn không? Còn coi ngày tốt xấu không? Còn xin xăm bói quẻ không? Còn thờ Độ Mạng không? Thờ bà mẹ sanh tổ cô không? Đó thì những cái đó là những cái mà nhiều người lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật để trở nên người Phật tử chân chánh đó, chúng ta phải học, học cho rõ, chúng ta biết được làm thế nào để trở nên một người Phật tử chân chánh. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình phải học cho rõ. Đến cái phần thứ sáu đó là lợi ích của việc quy y Tam Bảo. Bởi mình quy y Tam Bảo rồi nó có lợi ích, chứ không phải nó là vô ích. Nên từ chỗ này lợi ích của người quy y Tam Bảo là gì? Một là khỏi đi lạc đường vào nơi tâm tối. Tức là cái con đường mình đi lại đi đến con đường sáng lạng của tương lai, của hiện tại, chứ không đi vào cái con đường tối tâm nguy hiểm. Như chúng ta đã thấy ở đoạn mở đầu của bài, chúng ta đang lặn hụp trong biển khổ, đang bơ vơ lạc lõng giữa đêm dài tăm tối mênh mang. Trong hoàn cảnh bi đát như thế, nếu mà chúng ta không thấy được đường đi, những phương tiện chỉ đến, không có những bậc thầy để dìu dắt chúng ta đi đến chỗ an vui, thì chúng ta sẽ quay cuồng mãi mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi. Cái mục đích sáng suốt ấy của Đức Phật, những phương tiện ấy là phương pháp, những bậc thầy dìu dắt ấy là tăng. Khi chúng ta đã biết có những sự quý báu như thế mà không nắm bắt lấy, thì chắc chẳng khác gì người sắp chết đuối thấy cái bè gỗ trôi qua mà lại xua nó ra không bám vào. Nên cái chỗ này đó là chỉ mượn cái hình ảnh này chỉ cho chúng ta thấy cái hình ảnh của Tam Bảo là chỉ cho cái phao cứu tinh, chỉ cho cái bè nó đang trôi ở ngoài biển cả mà chúng ta là người rớt xuống biển mà gặp bè chúng ta không bám vào thì nhất định sẽ bị cái nạn ấy đại dương làm mồi cho cá mập. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết rõ. Bởi vì Phật là ánh sáng cho chúng ta nương tựa để phát huy ánh sáng trí tuệ của chính mình. Pháp là chân lý, là lẽ thật an vui muôn đời cho chúng ta nương tựa. Tăng là sự hòa hợp để đưa đến chỗ hạnh phúc an vui trong đời sống hiện tại. Cho nên chúng ta nương tựa vào Tam Bảo là nương tựa vào cái phao cứu tinh để đưa chúng ta khỏi cái biển khổ luân hồi sanh tử khổ đau mà nhiều đời chúng ta đã từng lặn ngụp, đã trôi lăn. Bây giờ gặp được cái bè quý báu của Tam Bảo thì nhất định chúng ta bám vào để chúng ta lên khỏi cái biển khổ sanh tử trầm luân mà bấy lâu nay chúng ta đã bị lặn ngụp ở trong đó. Sự quy y chính là một cách bám víu vào cái bè Tam Bảo mà Phật đã ra để cứu vớt những chết đuối ở trong biển đời là toàn thể chúng ta. Nên chỗ này là chỉ cho chúng ta thấy ngôi Tam Bảo là cái bè, là cái chỗ tựa nương, chỗ chúng ta bám víu vào để chúng ta ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Hai là khi đã phát nguyện quy y rồi thì phải giữ đúng lời chúng ta đã phát nguyện, vì có sự chứng minh của chư Phật và chư Tăng. Có người nói tôi tôn sùng Đức Phật vì biết Ngài là đấng sáng suốt hoàn toàn. Tôi trọng Phật, trọng Pháp vì biết Pháp Phật có đủ năng lực đưa người đến chỗ giải thoát. Tôi kính Tăng vì biết đấy là những vị đại diện cho Đức Phật. Biết như thế cũng đủ, cần gì phải mà làm lễ, cần gì phải phát nguyện quy y. Cho nên cái biết đó là một cái chuyện khác, mà cái chuyện làm lễ quy y, phát nguyện quy y là một chuyện khác. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà quý vị nên lưu ý. Nói như thế là chưa hiểu được giá trị phương tiện trên phương diện tâm lý của lời hứa. Lời thề trước một người khác khi chúng ta đã hứa với ai một điều gì mà nuốt lời hứa ta đã hứa thì tâm hồn của chúng ta thấy bức rứt, hối hận không an, khi đã hứa tất phải có bổn phận làm tròn lời hứa ấy. Nếu thất lời hứa, tất sẽ bị người đời khinh chê. Nhất là khi lời hứa, lời nguyện ấy lại cử hành ở trong một khung cảnh trang nghiêm trước điện Phật, trên có sự chứng minh của chư Phật, dưới có sự chứng tri của chư Tăng, chung quanh đó có bao nhiêu người Phật tử, bạn lữ đồng học hộ niệm ủng hộ của những thân bằng quyến thuộc phát nguyện trong khung cảnh ấy, tất nhiên chúng ta khó lòng mà trái với lời nguyện hay sao lãng được. Nên cái chỗ này nói cho chúng ta thấy đó, trong ba lần chúng ta phát nguyện quy y rồi phát nguyện giữ giới trước Phật, trước chư Tăng, chúng ta phát nguyện ở thế gian, chúng ta hứa với ai một cái điều gì đó mà chúng ta không làm tròn được, mình thấy mình bức rứt, mình gặp người đó mình ái náy trong lòng. Bây giờ mình đến trước Phật, mình hứa mình nguyện suốt đời không gian tham, không trộm cắp, không nói dối, không sát sanh, không uống rượu, không tà dâm, ví dụ. Mình phát nguyện vậy, rồi đến khi đụng việc mình làm phải, mình nhớ đến, ủa trước Phật mình nguyện suốt đời mình không có giáp phạm mấy điều này, tại sao bây giờ mình gặp việc mình lại không giữ được, nhớ lại, thôi ráng cố gắng giữ. Thì nó là cái hàng rào để ngăn chặn cho mình đừng giáp phải những lỗi lầm, đừng có lún sâu vào các con đường tội lỗi. Vì giới là phòng phi chỉ ác, nó ngăn ngừa những cái điều sai trái, nó ngăn chặn những cái lỗi lầm để cho mình hoàn toàn trong sạch. Cho nên do nơi đó, cái phát nguyện quy y, phát nguyện thọ giới trước Phật là một cái lời nguyện. Cái lời nguyện đó nó có một sức mạnh lớn, cho nên gọi là nguyện lực. Tức là cái sức mạnh của lời phát nguyện đó, nó làm cho mình nhớ, nó kéo mình ra khỏi cái con đường tội lỗi khổ đau, cho nên đó gọi là nguyện lực. Cái lời nguyện đó nó có một sức mạnh rất lớn, nó giúp đỡ cho mình khi vấp phải con đường lỗi lầm, mình nhớ liền để mình không có đi sâu vào tội lỗi. Đến cái phần thứ ba là kết luận khuyên khi tín đồ quy y cả sự lẫn lý và tinh tiến trong sự quy y. Chúng ta đã thấy là Phật tử thì phải quy y phải đủ sự lý, không nên hoàn toàn ỷ lại bên ngoài mà sao lãng ở bên trong, cũng không nên hoàn toàn tự tôn tự trọng riêng mình mà khinh thị ở bên ngoài. Muốn quy y thì trước tiên phải long trọng làm lễ quy y để đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên con đường giải thoát. Cho nên cái chỗ quy y tam bảo thì phải có cái lễ quy y để mình nhớ ngày đó, tháng đó, năm đó mình đã quy y theo Phật cải tà quy chánh, quy y theo Phật mình đã trở thành người Phật tử chân chánh rồi, thì phải sống đúng lời Phật dạy. Lễ ấy như là lễ tiễn đưa một người ra đi nhận một nhiệm vụ mới. Nhưng một khi đã đặt chân lên đường thì người ấy phải dông ruổi quyết tiến mau cho đến mục đích, chớ không phải chần chờ quay đi lộn lại một chỗ hay rẽ qua một hướng khác. Đã phát nguyện quy y mà không theo dấu chân của Đức Phật, đã để lại không soi vào gương sáng của Đức Phật để nêu cao, không theo giáo pháp tâm tánh, không giữ gìn giới luật, không dâng lời nhắc nhở của chư Tăng, như thế là tự lừa dối mình và lừa dối người khác, và cái tai hại lại càng lớn lao hơn cả người không quy y. Trái lại, nếu chúng ta quy y mà thực hành đúng theo lời đã phát nguyện thì con đường giải thoát dù xa cũng sẽ có ngày chúng ta đi đến mục đích. Xin hãy luôn luôn ghi nhớ lời nói cuối cùng của Đức Phật, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Cho nên trong cái buổi lễ quy y đó, mình đánh dấu một cuộc đời mới của mình. Kể từ nay mình là Phật tử chân chánh, từ ý nghĩ, lời nói, việc làm nào của mình cũng đều hợp đạo. Nên người Phật tử chân chánh luôn luôn an lạc. Sau buổi lễ quy y rồi trở thành người Phật tử chân chánh, mình đi đứng cứ lúc nào cũng có những vị Long Thiên hộ pháp, những vị thiện thần hộ giới. Thọ một giới, giữ một giới thì có năm vị thiện thần theo ủng hộ. Người Phật tử thọ năm giới có 25 vị thiện thần theo ủng hộ. Người thọ tam quy ngũ giới rồi thì luôn luôn lúc nào cũng có được cái sự an lạc trong cuộc sống, được nhân cách, nhân phẩm của một con người được tròn đầy. Cho nên do nơi đó người Phật tử quy y Tam Bảo trở thành một Phật tử chân chánh thì có công đức, có phúc báo đó rất là lớn. Cho nên từ đó chúng ta hiểu rõ được như vậy thì chúng ta có được lợi ích trong đời hiện tại và muôn đời về sau. Cái hạt giống Bồ Đề đó không có mất. Đời nay chúng ta tu hành chưa thành đạo thì đời sau chúng ta sanh ra gặp Tam Bảo tiếp tục tu nữa. Cho nên từ khi chúng ta quy Tam Bảo giữ gìn đúng đắn đàng hoàng, từ đó cho đến khi thành Phật, trong khoảng giữa không bao giờ mất đi cái hạt giống Bồ Đề, và không bao giờ chúng ta quên tu, và cũng không bao giờ chúng ta đọa vào trong cái con đường khổ đau. Nên đó là cái sự lợi ích của người Phật tử quy Tam Bảo, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sanh, mà đời đời thường qua lại chốn nhân thiên, sớm chứng thành Phật quả. Nên có lợi ích như thế, người Phật tử biết giữ gìn thì được lợi ích an lạc muôn đời. Thì đó là ích ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng của chùa Linh Bửu và trong khóa tu của ngày hôm nay. Thì cái thời lượng của thời gian đến đây đã khép lại. Giờ đây mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng, nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục sám hối với Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sống đều có thành Phật đạo.